Chuyện ngắn Vợ Hiền, trích từ truyện ngắn và phiếm mang tựa đề Triết Lý Củ Khoai, được viết bởi nhà văn Tràm Cà Mau, do nhà xuất bản Văn Học phát hành và tái bản lần thứ nhất tại Hoa Kỳ năm 2006. Giọng đọc Nguyên Hà. Vợ tôi không phải là một người đàn bà có nhan sắc khuynh nước khuynh thành. Bởi vì đối với tôi cũng vốn tài mạo tầm thường và cũng không có nhiều may mắn bất ngờ để có thể được lọt vào mắt xanh của những cô nàng có nhan sắc chim sa cá lặn. Và lại, tôi cũng thường nghe bố tôi tuyên truyền nhồi nhét trong cái đầu từ nhỏ của tôi rằng đẹp đến thế mấy, rồi cũng sẽ có ngày trở thành già nua xấu xí, và vợ đẹp là vợ của người ta. Vợ tôi cũng không có tài ba xuất chúng, bởi tôi vốn nể sợ và rất có thành kiến với những người đàn bà tài giỏi, vì họ thường kiêu ngạo và hay thành độc tài vợ chị. Độc tài đàn chị thì có thể bỏ nước chạy ra biển khơi để chết, chứ độc tài vợ chị thì không chạy đi đâu cho thoát khỏi. Vợ tôi chỉ là một người đàn bà trung bình trên tất cả mọi phương diện, với một vóc dáng tầm thường bên ngoài, không vêu vao xấu xí khó nhìn. Bên trong của nàng mang một tấm lòng hiền hậu, bao dung, biết hành xử khôn ngoan khéo léo để đem lại cho gia đình được hạnh phúc êm ấm lâu bền, mà tôi vô cùng biết ơn mỗi khi tôi nghĩ đến. Trong nhiều năm chung sống, chưa bao giờ nàng nặng lời với tôi, chưa bao giờ nàng có cử chỉ thiếu lịch sự hay ngôn ngữ trịch thượng, cũng chưa một lần khóc lóc, giận hờn, đòi hỏi điều này điều kia, hoặc đặt điều làm khó hay so đo chuyện nhà với gia đình của người khác. Ngoài tình cảm thắm thiết chia sẻ của vợ chồng, nàng âu yếm như một người tình, khoan dung rộng lượng như một người mẹ, và hiểu biết như một người bạn tri kỷ. Năm tôi 28 tuổi, mẹ tôi nóng ruột, hối thúc ép tôi phải lập gia đình. Bà đưa cái công thức cổ xưa của mấy ông ba tàu bày ra là tam thập nhi lập. Tôi cũng chưa đến 30, nhưng mẹ tôi cứ gán đại thêm cho tôi 2 tuổi để dễ bề ép uổng. Lứa tuổi đó thích được quen nhiều bạn gái. Bạn thôi thì được, nhưng nghe đến chuyện hôn nhân là tôi xanh mặt. Vì qua kinh nghiệm bạn bè, kinh nghiệm giao tiếp trong sở, tôi thấy đa số mấy anh có vợ rồi thì dường như bị khép chặt trong cái vòng chuyên chính của bà vợ nhà. Cái vòng tuy lỏng lẻo êm ái, nhưng bằng sắt kèm rất chặt và siết rất cứng. Có một anh bạn thân lâu lâu giận vợ, chạy đến nhà tôi xin tị nạn ở lại, nằm rũ ra trên giường như một cái mền rách, dầu dĩ nói với tôi rằng tao chỉ mong có được một ngày an bình sung sướng như mày, một ngày thôi cũng đủ. Tôi nghe nói như thế không sợ sao được. Trong sở tôi có mấy anh bạn bị vợ cào rách cả mặt và phải lấy cớ là bị dao cạo râu cắt đứt. Nhưng ai cũng biết chuyện gì đã xảy ra, vì mặt mày của các anh này thuộc loại vô tu bất nghỉ, láng lẩy, trơn tru, có sợi râu nào đâu mà phải cạo để cho bị dao cắt. Một anh bạn lớn tuổi khác bị vợ vào đến tận sở xé rách áo và xưng mày tao chi tớ, còn tố cáo anh ta mang bằng kỹ sư giả từ bên Pháp về. Nhan nhãn những tấm gương gia đình u ám ở trước mắt như vậy, tôi chỉ có ngu quá hoặc liều mạng quá mới không biết sợ mà thôi. Tôi khất lần mãi không được, đành phải bẽn lẽn đi theo mẹ để ra mắt và xem mặt nhiều cô con gái của các gia đình mà bà quen biết. Nhưng tôi làm theo lời dạy của một anh quân sư quạt mo, cứ mang bộ mặt đưa ma đến nhà của người ta và ăn nói nhét gần cộc lốc thì không còn ai muốn gả con gái cho. Và các cô thấy vậy cũng ớn lạnh mà giạt ra. Vậy mà cũng còn có nhiều người khen tôi hiền lành, muốn gả con gái cho. Tôi tìm đủ mọi lý do nói riêng với mẹ tôi để chê bai từ khước. Cô thì tôi chê mặt dài, cô thì tôi chê mũi lớn, cô khác tôi chê mắt có đuôi, cô thì quanh mép như có râu. Toàn là những lý do vu vơ. Mẹ tôi phiền muộn thở dài, vì biết con trai của bà cũng chẳng có sự nghiệp gì đáng giá, cũng chẳng có một phong cách đặc biệt nào mà đòi hỏi quá đáng chăng. không nỡ để cho mẹ buồn. Tôi đem Lam, người bạn gái thân thiết nhất, về nhà giới thiệu với mẹ. Bà vui vẻ chịu ngay. Bà khen Lam láo lỉnh, bạc thiệp và xinh đẹp. Mẹ tôi đến nhà của Lam thăm xã giao 2 lần để dò xét về gia thế của nàng. Rồi bà quyết liệt chống đối cuộc hôn nhân, lấy lý do là mẹ của Lam dữ dằn và có cung cách cư xử thiếu lễ độ với chồng. Tôi nói, con cưới Lam chứ cưới bà ấy đâu mà mẹ sợ. Mẹ tôi nhất quyết tin rằng mẹ hổ thì khó sinh ra được con cừu, vì cách đối xử của cha mẹ ảnh hưởng đến tính tình của con cái. Cha mẹ dữ dằn, con cái khó mà hiền lành cho được, vì ngày ngày học cách ăn nói, cách đối xử tiêm nhiễm những thói quen của cha mẹ và đem ra xử sự với đời mà không biết đó là xấu. Tôi cố bào chữa cho Lam, nhưng mẹ tôi đã nhất quyết không lay chuyển được. Bà nói,
mẹ thương con, mẹ không muốn sau này con khổ vì đời sống gia đình thiếu hạnh phúc, vì không có gì khổ bằng có một người vợ dữ dằn, hỗn láo, có thể làm cho người chồng buồn phiền, sinh ra rượu chè, cờ bạc, trai gái hư hỏng. Mẹ thương con, lo cho tương lai của con, nên mẹ không tán thành.
Tôi định nói với mẹ tôi rằng con trai của mẹ cũng chẳng hiền lành chi đâu mà đòi chê bai thiên hạ, nhưng sợ mẹ buồn cho nên tôi im lặng. Sau đó, mẹ của Lam biết được ý nghĩ của mẹ tôi như vậy, nên bà ta nổi tự ái, nói nhiều lời tàn nhẫn, làm tổn thương đến gia đình của tôi và tuyên bố không bao giờ gả Lam cho tôi nữa. Khi bị trắc trở ngăn cấm thì tình yêu càng thêm tha thiết bốc lửa. Cả hai đứa chúng tôi càng quyết vượt qua hàng rào ngăn cản của gia đình, muốn sống sống chết chết với nhau vì tình yêu. Một lần chiều theo ý của mẹ, tôi miễn cưỡng đi xem mặt một cô mà mẹ tôi gọi là gia đình phúc hậu đàng hoàng. Tôi chẳng thấy có chút gì tha thiết, chỉ giữ đủ lịch sự tối thiểu để cho mẹ tôi khỏi mất mặt. Lần đó Lam biết được, nàng nổi xung thiên giận dữ, xỉ vả tôi rằng,
anh là một thằng đều cán, xấu xa đê tiện, một kẻ hèn nhát núp váy mẹ, không dám tự làm gì cả. Anh không xứng đáng với tình yêu của tôi.
Tôi nghe mà bàng hoàng như bị sét đánh. Hai đứa giận nhau, tôi chợt nhớ tới lời nhận xét của mẹ tôi và thấy bà cũng có lý phần nào, nhưng tim tôi vẫn nát tan xót xa vì chuyện tình bị đổ vỡ. Ngay sau đó, Lan có người yêu mới là Tuân. Tuân cũng là một người bạn trong đám bạn bè quen biết lâu dài với tôi. Tính tình của Tuân hiền lành, chịu đựng, và Tuân đã bền bỉ theo đuổi Lam từ lâu. Nửa năm sau, tôi đi dự đám cưới của Tuân và Lam với một con tim vỡ nát. Nhưng tôi cũng vui mừng cho Lam đã lấy được một người chồng hiền lành và đàng hoàng, có thể bảo đảm đời sống tinh thần vật chất cho gia đình của nàng sau này. Tôi thật tình nghĩ rằng tôi không bằng được Tuân về nhiều mặt. Lam bỏ tôi mà lấy Tuân là rất phải. Mẹ tôi thì cứ làm như là lấy vợ cho bà, cứ khóc lóc thúc giục tôi mãi. Tôi tâm sự với một người bạn cũ, anh ta cười và nói, hay là cậu thử tìm hiểu Mai, em gái của tôi xem sao, nó cũng sẵn có cảm tình với cậu đó, Mai nó hiền lành lắm. Được bạn khuyến khích, tôi bắt đầu tìm hiểu về Mai. Nàng không đẹp, không xấu, được cái rất chăm chỉ hiền lành. Trước đây đến nhà của anh bạn chơi, tôi chỉ nhìn thấy Mai thấp thoáng đâu đó phía sau cái bàn học, hoặc lẳng lặng rút lui sau khi cúi đầu lễ phép chào tôi. Tôi dẫn Mai đi chơi, tôi không tìm hiểu được gì nhiều về Mai, vì tánh tình của nàng rất thụ động, khi nào nàng cũng nhỏ nhẹ, chiều chuộng, ít đưa ra ý kiến riêng tư. Mỗi khi tôi hỏi ý, nàng thường đáp,
dạ, anh cho em đi đâu em cũng thích cả, anh vui thì em cũng vui.
Tôi đem nhận xét về cái hiền lành của Mai nói với một người bạn, anh ta cười hô hố và nói, trời ơi, khi mới quen thì em nào mà không hiền lành như thánh mẫu, dịu dàng như tiên cô, đến khi cưới về rồi thì cái đuôi chàng lửa dài thòng mới lòi ra và giữ như tinh, em nào cũng vậy cả thôi. Tôi hỏi thẳng anh của Mai thì anh trả lời, con nhỏ Mai thật sự hiền lành, biết nhường nhịn và rất dịu dàng. Cậu có phước lắm mới gặp được nó, không phải vì nó là em gái của tôi mà tôi khen đâu. Mẹ tôi đến thăm gia đình của Mai nhiều lần, khen mẹ của Mai phúc hậu, hiền lành, cư xử lịch sự, phải phép với chồng. Bà nghĩ rằng nhất định Mai cũng học được nề nếp gia đình của mẹ, không nhiều thì ít. Bà thúc tôi làm đám cưới ngay. Tôi xin hoãn một thời gian để tìm hiểu thêm. Mẹ tôi không chịu, bà bảo:
"Lấy vợ thì phải lấy liền tay, chớ để lâu ngày, lắm kẻ gièm pha."
Tôi nói rằng nếu nghe được lời gièm pha đúng thì cũng là điều tốt, mình khỏi bị xét đoán lầm người. Mẹ tôi lại giảng cho tôi rằng 90% cách cư xử của con cái là do ảnh hưởng những sinh hoạt tốt xấu của cha mẹ. Cha mẹ gieo vào đầu con cái thứ tư tưởng nào thì nó sẽ hành động theo lối đó. Thương mẹ, tôi tạm quên kinh nghiệm ghê gớm trong đời sống gia đình của bạn bè và đồng sự, liều thân lấy vợ cho mẹ tôi vui lòng. Có một ông bạn bảo rằng lại thêm một thằng đàn ông ngu muội đi vào vết xe đổ nghìn năm của nhân loại. Tôi cưới Mai, nàng như một cái bóng dịu hiền ở bên tôi. Tôi thấy mình tan loãng vào tình yêu êm đềm và chợt nhận ra đời sống gia đình êm ái, thoải mái và hạnh phúc hơn nhiều lần đời sống độc thân. Không hề thấy bị gò bó hay tù túng trong sợi dây ràng buộc của gia đình như nhiều người thường nói. Mai lo lắng cho tôi chu toàn, kể cả những thứ cần thiết lặt vặt trong cuộc sống bình thường. Nàng bổ khuyết cho tôi những thiếu sót, dịu dàng an ủi tôi những khi tôi lo buồn. Tôi nói với vợ tôi rằng, anh thật là ngu quá, biết là lấy vợ mà được sung sướng hạnh phúc như thế này thì anh đâu có sống đời độc thân cho đến gần 30 tuổi, uổng thật. Những khi chúng tôi có ý kiến trái ngược, Mai thường dịu dàng phân tách thiệt hơn cho tôi nghe, rồi nàng để cho tôi tự quyết định. Sau khi quyết định xong, dù tôi có trái ý của nàng, Mai cũng vui vẻ và cố gắng giúp tôi hoàn thành công việc. Không giống như những người đàn bà khác, những lúc chồng làm trái ý thì các bà mong cho ông chồng gặp thất bại để chứng tỏ rằng ý kiến của các bà là đúng, là hay. Mai thường nói với tôi:
"Thuận vợ, thuận chồng, tát bể đông cũng cạn. Nếu ai cũng khăng khăng giữ ý kiến của mình thì chẳng làm nên được việc gì cả."
Cũng có khi quyết định của tôi sai lầm, đưa đến kết quả không tốt. Những lúc như vậy, Mai thường dùng lời dịu dàng để an ủi tôi và cho rằng tôi không có lỗi gì cả. Vì ai cũng có thể sai lầm, và Mai cho rằng nàng cũng có phần lỗi vì chưa tận tình giúp tôi đầy đủ ý kiến để có một quyết định tốt. Từ đó, tôi cảm thấy mình cần phải biết lắng nghe ý kiến của vợ nhiều hơn. Tôi nghĩ, nếu những lúc này mà Mai dằn vặt, nàng nặc tay nghiến buộc tội tôi, chưa chắc gì tôi đã thấy được mình lầm lỗi. Mai không như một số đàn bà khác, là dù đúng hay sai cũng cứ đổ lỗi cho chồng, và những khi chồng bị thất bại trong đời là dịp để cho các bà chê bai, mai mỉa, tuôn ra những lời lẽ tạt nhẫn. Ngoài xã hội, có những lúc tôi vô tình hoặc thiếu may mắn gây nên những sai lầm với người khác, thì Mai tự đứng ra gánh lấy hết trách nhiệm thay cho tôi. Nhưng niềm tự ái của đàn ông đâu có thể nào cho phép tôi để cho vợ mình gánh lấy những trách nhiệm thay cho mình. Tôi cảm thấy thương yêu và quý trọng vợ tôi nhiều hơn. Mai thường nói:
"Chuyện nhỏ để em gánh vác giúp, anh để tâm trí làm những việc khác ích lợi hơn."
Tôi thầm nghĩ, tôi thì làm chi có việc gì lớn mà gánh vác. Những năm mới lấy nhau, tài chính của gia đình chúng tôi còn khó khăn, eo uột, đắp trước bù sau hàng tháng, áo quần đơn sơ, ăn uống phải dè sẻn. Thế mà bao giờ Mai cũng vui vẻ, chưa bao giờ tôi nghe Mai than thở hoặc so sánh với các bạn bè khác. Nàng thường nói:
"Chúng ta nghèo vật chất nhưng giàu hạnh phúc, tinh thần thanh sạch, thế là đủ."
Nhưng chính vì Mai không hề than thở, tôi càng cảm thấy mình có trách nhiệm nhiều hơn về tài chính của gia đình. Buổi chiều đi làm về, tôi đi dạy thêm cho các lớp đêm. Ngày nghỉ, tôi mở lớp dạy kèm luyện thi cho từng nhóm nhỏ. Nhờ vậy, tài chính của gia đình dồi dào hơn, có thêm tiền, nhưng Mai không vui mà chỉ lo cho tôi thiếu sức khỏe, sinh ra bệnh hoạn. Năm đó tôi không chịu theo bè cánh với nhóm tham nhũng, chúng đẩy tôi về một tỉnh nhỏ xa xôi. Tôi buồn phiền lắm, không đi thì không được, đi thì bỏ hết công chuyện làm ăn riêng tư. Mai khuyên tôi nhẫn nhịn và gắng tìm vui trong hoàn cảnh mới. Khi chúng tôi dọn về ở tỉnh nhỏ, Mai thường an ủi và nâng đỡ tinh thần của tôi. Nàng đặt mua các thứ sách báo mà tôi thích để giải trí và quên đi phần nào nỗi buồn nơi tỉnh nhỏ. Mai xin được một công việc ở một nhà dạy trẻ để phụ thêm kinh tế cho gia đình. Khi phải tháo chạy vội vã về Sài Gòn vào năm 1975, chúng tôi đã mất tất cả, trở thành tay trắng. Tôi lo lắng và muộn phiền lắm, nhưng nhờ thái độ trầm tĩnh và chịu đựng của Mai mà tôi bớt bối rối. Trước ngày miền Nam sụp đổ, chúng tôi bàn nhau là nên ở hay đi. Ý của Mai thì nên đi để bảo toàn lấy tính mạng cho gia đình, khi yên ổn sẽ quay trở về cũng chẳng mất mát gì. Phần tôi thì vì yêu mến quê hương một cách lãng mạn nên quyết định ở lại, muốn cùng chia sẻ khổ đau, sống chết với quê hương. Chủ nghĩa đối với tôi không quan trọng. Tôi nghĩ chính thể nào cũng thế mà thôi, cũng cùng là người Việt Nam, cùng dòng giống tổ tiên thì việc gì mà phải bỏ chạy. Nhưng tôi đã quá lầm, lầm một cách thảm hại. Thảm họa kinh hoàng đã trùm xuống khắp miền Nam Việt Nam, đau khổ, lao tù, đói lạnh, đè nén, áp bức. Tôi cũng ôm gói đi tù như mọi bạn bè. Trong tù tôi vô cùng ân hận về quyết định rất sai lầm của mình, để đến nỗi thân xác của mình bị tù đày, vợ con bị bơ vơ nheo nhóc, đau khổ, đói rách, không có vốn liếng, không tài sản. 3 tháng sau khi tôi đi tù, Mai thấy chồng của mình chưa được thả về, đã xoay sở rất nhanh chóng. Nàng mua áo quần cũ, cắt ra may thành áo quần của trẻ em, đem bỏ mối tại các chợ trời hè phố. Đêm nào, nàng cũng may đến 12 giờ khuya. Một mình nuôi chồng tù tội, nuôi con thơ dại, ngược xuôi trong cuộc đổi đời. Những năm tháng nằm tù, có nhiều thì giờ suy nghĩ, tôi mới sâu sắc nhận ra rằng đã mang ơn vợ của mình quá nhiều. Tình cảm của nàng dành cho tôi tràn đầy những dịu dàng bao dung, âu yếm và hy sinh. Tôi biết mình là kẻ có phước mới cưới được một người vợ hiền như Mai. Khi tôi được ra tù, thể xác tiều tụy, tinh thần suy nhược, đời sống bất ổn, bị đe dọa thường trực. Hàng tuần bị công an khu vực đến nhà thúc giục đuổi đi về vùng kinh tế mới và nói những lời hăm dọa. Tôi nản lòng, bàn với Mai dọn về vùng kinh tế mới để cho yên thân. Nàng đã khôn ngoan giải thích rằng bằng mọi giá phải bám vào thành phố để sống còn và để bớt bị độc tài áp bức, bớt khốn khổ vì cái u mê của một chế độ đang hành hạ. Nàng thường khuyên tôi:
mình hãy xem cuộc đời này như một trò chơi không vui, đừng quá quan tâm đến những gì xảy ra cho mình, cho thiên hạ chung quanh. Những đau khổ mà mình đang chịu đựng cũng là một thứ thử thách làm cho mình lớn thêm lên, trưởng thành hơn. Và cứ vui với những gì nhỏ nhoi nhất có thể có trong thời gian này. Không xấu xa nào có thể tồn tại mãi mãi được. Ánh sáng tương lai sẽ có ngày chiếu rọi trên quê hương.
Mai đã an ủi, khuyên nhủ và dịu dàng dắt tôi vượt qua chặng đời đầy đau khổ trong cái chế độ lãnh đạo lạ lùng, đần độn và cực kỳ vô nhân kỳ quái này. Chúng tôi bữa đói bữa no, dắt chiếu nhau đi trong một đời sống mịt mù của một xã hội chủ nghĩa trá hình ngu si. Khi tôi ngỏ ý tham gia một tổ chức phục quốc chống lại chính quyền cộng sản trong thành phố, Mai đồng ý ngay. Nàng nói:
chúng ta đã phải buông súng xuống đầu hàng, chỉ mong sao được bình yên sống và góp phần xây dựng lại quê hương. Những kẻ chiến thắng chỉ biết đọa đày nhân dân ngày một chìm sâu xuống vực thẳm, tăm tối, lạc hậu, không muốn cho ai được yên ổn sống. Chính họ đã buộc chúng ta lại phải đứng dậy, lại phải cầm súng. Việc đáng làm thì phải làm. Nếu ai cũng trốn tránh cả thì đau khổ này biết bao giờ dứt được. Nhưng phải thận trọng để khỏi phí thân làm việc dã tràng.
Cùng với bạn bè cũ mới, chúng tôi tổ chức mua súng, liên lạc với các nhóm kháng chiến khác, ra một tờ báo bí mật chuyển tay. Mai đã phải ngược xuôi giúp đỡ chúng tôi mang tin tức, truyền vận hàng hóa, Chúng tôi mơ mộng một ngày ánh sáng tự do chiếu rọi trên quê hương, trở lại đời sống không áp bức kẹp kềm. Một vài người trong nhóm bất cẩn, tổ chức bị đổ bể, đa số anh em bị bắt. Tôi chạy thoát được với cái áo có nhiều lỗ đạn bắn thủng ở bên hông. Mai nhờ người nhắn tôi hãy bình tĩnh, chờ nàng sắp đặt. Nàng vay mượn và bán hết đồ đạc trong nhà, đóng tiền cho tôi bí mật vượt biên. Phút cuối, chủ thuyền cho cả vợ con tôi cùng đi với lời hứa cho trả tiền sau. Tôi cảm ơn trời Phật đã xui khiến cho chúng tôi còn có bên nhau trong cuộc đời. Trên biển đói khát, Mai nhường phần ăn uống cho con, cho chồng, với lý do là tôi cần sống hơn nàng. Tôi có thể làm được nhiều việc ích lợi hơn. Nhưng theo ý tôi, chính Mai mới là người xứng đáng để sống sót, vì đời sống của nàng có nhiều ý nghĩa tốt đẹp hơn. Những ngày khó khăn, nắng cháy cực khổ tại trại tị nạn, nàng giành lấy hết tất cả những công việc vặt vãnh như lãnh thức ăn, xách nước, nấu nướng, chăm sóc cho con cái để cho tôi có thì giờ tham gia, tiếp tay phụ giúp các công tác chung trong trại. Mai dặn tôi tránh xa những nơi có tranh giành, có chút quyền lợi, chỉ kê vai gánh vác những việc có ích lợi chung mà không ai làm. Với sự khuyến khích và an ủi của vợ, tôi làm được nhiều việc hữu ích cho cộng đồng. Trong lúc đó, một vài anh bạn của tôi tham gia việc cộng đồng mà như là làm việc quốc cấm, bị vợ cằn nhằn ngăn cản, mỉa mai rằng việc nhà thì nhát, việc chú bác thì siêng năng. Nhiều người than vãn về những thiếu thốn, khó khăn, cực khổ trong trại tị nạn. Mai thì khi nào cũng vui vẻ lạc quan và cho rằng
tương lai được sống đời tự do đang rõ ràng trước mắt. Những thiếu thốn khó khăn trong trại tị nạn là đương nhiên. Ở đây cũng còn sung sướng hơn những ngày tháng sống với chế độ cộng sản u ám, bất chắc, chèn ép, sợ hãi.
Những khi con tôi chê cơm, chê cá, Mai nhắc nhở cho chúng biết rằng những ngày khoai sắn qua bữa, những ngày đói khát trên biển khơi, thì chúng vội vàng ăn ngon lành những chén cơm trong trại tị nạn. Chúng tôi đến Mỹ vào mùa đông, tuyết phủ ngút ngàn, trắng xóa cả đất trời. Chưa biết có thể làm gì để nuôi sống gia đình trong miền đất mới. Nhưng nhờ trợ cấp xã hội trong thời gian đầu, đắp đổi tạm sống qua ngày. Dù chúng tôi không dư giả, tiền trợ cấp xã hội được Mai chia ra làm 3 phần, 2 phần 3 để nuôi sống gia đình với chi tiêu rẻ sẻn tiện tặng, 1 phần 3 gửi về để giúp đỡ những người bạn bè đang đói khát, khó khăn, khắc khoải trong lao tù, trong các vùng kinh tế mới. Hai vợ chồng chúng tôi dắt díu nhau đi tìm việc và không nản lòng. Tôi tìm được một chân rửa chén bát tại một khách sạn Holiday Inn. Mai tìm được một chân làm bánh ngọt donut. Chúng tôi tự túc được rồi và từ đó mà tiến lên. Tôi tìm được công việc khác trong hãng tiện có đồng lương khá hơn. Chúng tôi bắt liên lạc với bạn bè xa gần và ao ước được góp phần nào vào những nỗ lực vơi khổ trên quê nhà. Thư của bạn bè hồi âm với lời lẽ bi quan, nhiều người khuyên tạm quên chuyện quê hương đi mà lo cho đời sống bản thân và gia đình trước đã. Nhiều đêm Mai thì thầm:
chúng ta có yên lòng hưởng hạnh phúc tự do khi cả quê hương đang chìm đắm trong khổ đau? Chúng ta có quên được bao nhiêu người đang kỳ vọng chúng ta nơi quê nhà? Liệu chúng ta có làm được gì không, hay chỉ mải mê lo cho đời sống riêng tư?
Chưa bao giờ tôi nghe Mai phàn nàn, tị nạnh với tôi về công việc ở trong nhà. Chưa bao giờ nàng lên giọng sai bảo tôi phải hút bụi, phải quét nhà, phải rửa bát. Nếu rảnh thì tôi làm, nếu tôi bận xem những trận thể thao hấp dẫn thì thôi. Nhiều lúc Mai không cho tôi rửa chén bát, nàng giành lấy mà làm, vì những lúc đó nàng rảnh ra. Chúng tôi cùng làm việc nhà trong tinh thần chia sẻ, không phải trong trách nhiệm phân chia việc nào chồng làm, việc nào vợ làm. Mai chưa bao giờ tranh hơn tranh thua với chồng. Nàng quan niệm rằng vợ chồng không cần phải tranh hơn tranh thua, hơn chồng cũng không được gì, mà chỉ tỏ tình yêu bị tổn thương. Chưa bao giờ Mai lớn tiếng hay khăng khăng quyết đoán việc gì. Khi nào nàng cũng dịu dàng thảo luận và sẵn sàng chờ lúc thuận tiện để thuyết phục tôi thêm. Tôi đã từng nghe các bà vợ của nhiều người bạn sẵn tiếng với chồng, mở miệng ra là nói nặng nói nhẹ, nói điều tranh chua đanh đá khó nghe, và tôi biết mình may mắn quá đã có được một người vợ rất hiền. Những lúc tôi gặp khó khăn ngoài xã hội, mang bực bội và những cái không vui về nhà, Mai thường khuyên tôi: mục tiêu tối thượng của đời người là đi tìm hạnh phúc. Đi làm kiếm tiền cũng chỉ là để mua hạnh phúc. Hạnh phúc đích thực của cuộc sống là gia đình được vui vẻ, êm ấm và dễ chịu. Không tội gì đem cái khó khăn bực bội của bên ngoài về nhà để mất vui mà phí phạm ngày tháng yên ấm của gia đình. Dù giàu sang danh vọng đến mấy mà gia đình thiếu hạnh phúc thì đời sẽ không còn ý nghĩa gì. Thế là tôi tìm lại được nguồn vui và sự yên tĩnh trong tâm hồn. Nhiều khi nằm bên nhau, tôi hỏi Mai: sau hơn mười mấy năm sống bên nhau, chưa bao giờ em làm cho anh buồn lòng, chưa bao giờ em làm cho anh phải nổi giận. Em có khi nào buồn giận anh không? Nàng nhỏ nhẹ đáp:
sách đã dạy cho em biết rằng người cho thì được nhiều hạnh phúc hơn người nhận. Không cầu thì sẽ được, không đòi thì sẽ có. Biết vui với cái tương đối mà mình đang có thì trở thành kẻ sung sướng nhất trong đời. Cho đi tình thương chân thành thì được nhận lại bằng tình thương. Nhiều người đàn bà đòi hỏi ở chồng quá đáng, ngoài khả năng của chồng, bao nhiêu cũng không thỏa mãn cả. Họ không nhìn thấy sự hy sinh của người khác mà chỉ cố bươi móc những lỗi lầm dù còn con của chồng để mà trách móc giận hờn. Làm thế không có lợi gì cả, mà chỉ là cách phá hoại hạnh phúc gia đình hữu hiệu nhất.
Tôi thành thực mà nói rằng đã học được rất nhiều điều tốt ở nơi vợ tôi. Nàng càng dịu dàng, càng thu mình nhỏ lại thì tôi càng thương yêu, trang trải bù đắp cho vợ tôi nhiều hơn. Mỗi khi đi làm về, thấy nét mặt tươi vui hân hoan của vợ thì bao nhiêu mệt nhọc bực bội trong ngày đều tiêu tan. Khi tôi phạm phải lỗi lầm, hành động sai quấy, vợ tôi thường an ủi rằng:
mình là con người chứ đâu phải là thần thánh chi mà không có sai lầm. Đừng buồn, cái thiệt hại này cũng là bài học tốt về sau.
Những an ủi khuyến khích tinh thần của vợ làm cho đời sống của tôi nhẹ nhàng, êm ái, thư giãn, không bị dồn ép, không bị áp lực của cuộc sống, không có căng thẳng gia đình như nhiều người bạn bè khác của tôi. Trên bước đường tha hương, có một lần vợ chồng của Tuân và Lam ghé thăm gia đình của chúng tôi. Tuân là người bạn cũ, Lam là người tình xưa. Vợ tôi biết rất rõ mối tình cũ giữa tôi và Lam, nhưng nàng tin chồng và rất lịch sự, vồn vã đón tiếp họ hết lòng. Có lẽ Mai cũng biết chuyện xưa của chúng tôi đã nguội lạnh từ lâu, chẳng ai còn tiếc thương chi. Tuân vẫn hiền lành phúc hậu như xưa, nét mặt của anh chịu đựng. Đêm khuya, tôi vẫn nghe có tiếng Lam đai nghiến dằn vặt chồng ở bên phòng bên cạnh, nói những lời rất thiếu lễ độ. Về sau, mỗi lần nghĩ đến Lam, lòng tôi hân hoan phơi phới vì sự may mắn cho cuộc đời của tôi không bị gắn liền với cuộc đời của một người đàn bà như Lam. Tôi biết ơn mẹ tôi nhiều hơn, kinh nghiệm sống của mẹ tôi đã giúp cho cuộc đời của tôi có hạnh phúc hơn, và tôi biết thương yêu, nể trọng vợ tôi hơn nhiều. Một chị bạn của gia đình không được hạnh phúc, hỏi vợ tôi bí quyết để được chồng thương yêu nể nang. Mai mỉm cười nói:
không có bí quyết nào cả, chỉ có câu chuyện sau đây. Tôi thuộc nằm lòng từ thời còn đi học. Một câu chuyện trong cuốn sách tập đọc của Pháp viết rằng, có một anh nông dân đem bò ra chợ tỉnh bán. Suốt ngày không bán được, phải dẫn bò về. Đường xa mệt nhọc, con bò chở trứng không chịu đi. Có người gạ đổi con bò lấy con ngựa hồng tung tăng. Anh tưởng được ngựa sẽ thong thả rong cương ra về, nhưng con ngựa lạ chủ không chịu cho anh cưỡi và cũng chỉ kéo rằng dai. Một người khác dẫn con heo nái ngoan ngoãn đi qua, gạ đổi heo lấy ngựa, anh đổi liền. Đường xa mệt nhọc, con heo cũng nằm ì không chịu đi. Bí quá, anh đổi heo lấy một con dê nái. Con dê càng cứng đầu khủng khiếp, anh vật lộn với dê phờ phạc. Đêm đã tối mịt mù, một hành khách đề nghị đổi dê lấy một con gà trống lớn. Vừa đói vừa khát vừa mệt, anh ôm con gà vào quán đổi lấy bữa cơm. Thế là một bữa ăn trả giá bằng một con bò. Ăn xong, anh nông phu thong thả ra về, vừa đi vừa ca hát khỏe khoắn. Khi về đầu làng, có bạn quen hỏi đi đâu mà về khuya thế. Anh kể chuyện đi bán bò và đổi con gà lấy bữa cơm. Người bạn hết hồn, khuyên anh khoan về nhà, mà bà vợ nổi cơn tam bành lên, không khéo vợ chồng xô xát gây ra án mạng. Anh nông dân bảo rằng chắc vợ anh cũng thấy việc làm của anh là có lý. Người bạn ức quá, đánh cá một con bò. Nếu chị vợ mà không gây gỗ thì anh nông dân sẽ được một con bò, còn ngược lại phải mất lại một con bò khác. Người bạn đi theo núp bên ngoài nghe cuộc đối thoại của vợ chồng anh nông dân. Chị vợ hỏi anh ăn gì chưa, đi đường có mệt lắm không, bò bán có được giá không? Anh đáp rằng đã ăn rồi, con bò không bán được, mà trên đường về nó không chịu đi, đã đổi con bò lấy con ngựa rồi. Chị vợ nói rằng có con ngựa cũng tốt, nó sẽ kéo xe giúp mình di chuyển mau chóng hơn. Anh chồng cho biết con ngựa không chịu cho anh cưỡi nên đã đổi lấy con heo nái. Chị vợ cũng tán thành ngay và còn dự trù con heo mùa sau sẽ sinh ra một bầy heo khác rất có lợi. Anh chồng cho biết thêm con heo cũng trở trứng không chịu đi nên đổi lấy một con dê cái. Chị vợ tiếp liền là con dê cũng rất có lợi, từ nay mỗi sáng gia đình sẽ có sữa dê mà uống. Anh chồng lắc đầu và cho biết đã đổi con dê ương ngạnh lấy con gà trống lớn. Chị vợ anh nông phu tiếp rằng có con gà cũng tốt, mỗi sáng nghe nó gáy cũng vui tai. Anh chồng bảo là buổi sáng ra đi không đem tiền theo, đói quá đã vào quán đổi con gà lấy bữa cơm. Nghe xong, chị vợ anh nông phu đến quàng hai tay ôm vai chồng và nói: anh làm như thế là phải, lấy của che thân chứ đừng lấy thân che của. Đi cả ngày mệt nhọc, đói khát không ăn chịu sao nổi. Em đã để sẵn khăn, múc sẵn nước, anh đi tắm cho khỏe. Muốn được chồng thương cũng rất dễ, đừng bao giờ tranh hơn thua với chồng. Việc gì đã lỡ thì cho qua luôn, vui vẻ chấp nhận và dịu dàng nhường nhịn chồng là yếu tố căn bản để được chồng thương.
Ngoài song thân của tôi ra, người tôi biết ơn nhiều nhất chính là vợ của tôi. Đời sống của tôi có ý nghĩa hơn, sung sướng hơn, hạnh phúc hơn là nhờ tôi có được một người vợ khôn ngoan dịu dàng. Nhiều đêm thức giấc, tôi nhẹ hôn lên đôi mắt của vợ, thầm so sánh tấm lòng nhân hậu của vợ tôi với trái tim của một vị thánh nữ. Phần của nàng thì nàng luôn luôn nói:
em chỉ muốn là cái bóng nhỏ và âm thầm bên đời anh thôi.
Mai chưa hề đọc thánh kinh, nhưng nàng đã biết chọn một chỗ ngồi thấp nhất để được nâng lên hàng cao nhất trong tấm lòng vô cùng trân quý của chồng con. Tràng Cà Mau.